Ngay nơi này, cậy thế lực giàu sang ức hiếp người, làm càn làm quấy. Ngay đời này bạn đã hưởng hết phú quý, đến đời sau đi đến nơi nào vậy? Đầu thai làm heo, đây là sự thật. Bạn xem trong văn sao của Đại sư Ấn Quang đã viết Tào Tháo, vậy mà được sao? Tào Tháo cũng đi đầu thai làm heo. Đại sư Ấn Quang viết câu chuyện này, các chị cũng xem qua rồi. Đây là diệt đầu những năm dân quốc, con người giết heo. Sau khi giết xong, mổ nội tạng của heo ra, trên gan của heo có hai chữ Tào Tháo. Cho nên mọi người biết được con heo đó là do Tào Tháo đầu thai. Tào Tháo cách với chúng ta hiện tại hơn 1000 năm mà vẫn còn làm heo. Ông đã luân chuyển làm heo bao nhiêu lần rồi chúng ta không thể biết được. Nhân quả báo ứng rõ ràng như vậy. Chân tướng sự thật là như vậy. Không phải chuyện có thể đùa với bạn. Không phải giả mượn loại phương thức này để khuyên dụ bạn làm thiện. Nếu chúng ta có cách nghĩ như vậy là hoàn toàn sai rồi. Thánh hiền của thế xuất thế gian, giống như trên Kinh Kim Cang đã nói là chân ngữ giả. Lời của Ngài nói tuyệt đối không có một lời giả dối. Thật ngữ giả tuyệt đối không phải là lời hư ngụy. Như ngữ giả, như ngữ là hoàn toàn giống như sự thật, không tăng không giảm. Nói với bạn là lời chân thật. Bạn nghe rồi hoài nghi, không tin tưởng là do bạn chính mình không có thiện căn, không có phước báo. Gặp được người sáng suốt chỉ đường cho bạn, bạn không tin tưởng, không tiếp nhận. Đây chính là ngu si mà chỗ này đã nói, ngu si đến cùng tột. Ý nghĩa của câu thứ hai là nói bạn có tiền tài. Bạn có tiền tài, làm thế nào để đạt được thân tâm yên ổn? Nhất định phải biết tiết kiệm. Phật còn dạy chúng ta phải biết bố thí. Không chỉ là tiết kiệm thôi, mà phải biết bố thí, phải biết giúp đỡ người khác. Bạn liền được an ổn. Bạn chính mình tiết kiệm nhưng không biết bố thí thì vẫn không thể an toàn. Cường đạo trộm cắp đều đem mục tiêu nhắm vào nhà của bạn. Trong nhà của bạn có tiền, bạn phải có thể thường hay bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ ở xung quanh bạn. Bạn liền có thể an ổn và ngủ ngon giấc. Cường đạo trộm cắp muốn đến, bà con hàng xóm của bạn sẽ bảo vệ cho bạn. Họ sẽ chú ý trông nom. Vì bạn có ân huệ đối với họ, bạn phát tài thì họ cũng được nhờ. Cho nên họ mong muốn bạn phát tài được càng nhiều càng tốt. Nếu như bạn giàu có mà bất nhân, mặc dù bạn tiết kiệm nhưng bạn không chịu giúp người khác, khi cường đạo trộm cắp muốn nghe ngóng, họ liền sẽ chỉ điểm, chỉ đường cho kẻ trộm. Khi nhà của bạn bị hỏa hoạn, họ đứng ngoài nhìn, cháy thật tốt, cháy nữa đi. Đây là thường tình của con người. Cho nên làm thế nào mới có thể đạt được thân tâm an ổn vậy? Tận tâm tận lực giúp đỡ người khác. Giúp người chắc chắn là giúp mình. Phải hiểu cái đạo lý này.
Thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.